Chương 556, định chiến cái chết của Yêu Vô Mộng đầy oan khúc. Nhưng dù hắn có nuối tiếc thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Khi con người đã chết, mọi tài năng, chí khí đều tan thành mây khói. Yêu Vô Mộng cũng không ngoại lệ. Dù sở hữu thực lực Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong và một khối ảnh bi triệu hoán yêu tổ, hắn vẫn chết thảm trong Minh Phủ, thậm chí không toàn thây. Đây là một bi kịch, một nỗi bi ai của kẻ sống trong thời đại mà không thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong trong mắt nhiều người là cảnh giới tối cao, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục sinh tử. Đây là bi ai của những kẻ mạnh, là lý do vì sao vô số người dù đã đạt được địa vị cao quý, thực lực cường đại, nhưng vẫn khao khát con đường chí tôn hư vô mờ ảo. Bởi vì điểm cuối của con đường chí tôn tượng trưng cho vĩnh sinh, bất diệt, một cảnh giới mà ngay cả thiên tôn cũng không thể đạt tới. Đặc biệt, những kẻ có thực lực càng mạnh càng khao khát vĩnh hằng, và Tê Chiếu chính là ví dụ điển hình. Hai thanh trường kiếm của Yêu Vô Mộng hiện ra trước mặt Tri Bách. Sau khi tâm niệm hắn vừa động, lẳng lặng trôi nổi, mất đi chủ nhân, hai thanh hung kiếm này cũng mất đi sự sắc bén vốn có, đặc biệt là diệt kiếm phần tịch, vẫn không ngừng rung động và rên rỉ như đang khóc thương cho cái chết của Yêu Vô Mộng. Bá kiếm cử khuyết sau khi xuất hiện lập tức chém về phía cổ Tri Bách. Tri Bách đã sớm dự đoán nên cúi đầu né tránh, thanh kiếm lướt qua và cắm xuống đất phía sau hắn. Không hề có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có tiếng rên rỉ của phần tịch vẫn không ngừng vang lên. Hai thanh kiếm này ai hơn ai kém ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Tri Bách thở dài, muốn đưa tay nắm lấy phần tịch, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào chuôi kiếm, hắn đột ngột rụt tay lại, nhìn da thịt cháy đen trên đầu ngón tay, Tri Bách lộ ra vẻ chua xót. Phần tịch, quả nhiên là một thanh thần khí. Lắc đầu, Tri Bách biết rằng mình tạm thời không thể cầm được phần tịch. Hắn không phải kiếm khách, hai thanh kiếm này tuy tốt, nhưng hắn không có hứng thú. Cho dù trước đây hắn cũng không quan tâm nhiều đến kiếm, tuy nhiên, thu lại để tặng cho người khác cũng không tệ. Hắn nhớ phá quân của Pantheon chính là dùng song kiếm, sau đó tâm niệm Tri Bách lại động. Một khối thiên bia màu đỏ nhạt xuất hiện trước mắt hắn. Tri Bách nhìn ảnh bia giả mạo trấn giới thiên bia, nhắm mắt lại, chín đồng tiền cửu sát trong tay hắn được vuốt ve một hồi, rồi tùy ý ném xuống đất. Khi đồng tiền rơi xuống, Tri Bách cúi người xuống nhìn kỹ, và kinh ngạc nói, ảnh phi hư, trấn giới thiên bia giả này dĩ nhiên được chế tạo hàng loạt. Hơn nữa bên trong còn phong ấn thứ gì ghê gớm, chật chật. Vạn yêu quốc này quả thật không thể nào cứu vãn được. Không chỉ âm thầm chế tạo lôi hỏa chích viêm pháo, mà giờ đây ngay cả trấn giới thiên bia cũng có thể làm giả. Nếu để vạn yêu quốc trở thành đệ nhất nhân lục đại thần quốc, lại tiến vào mộ vấn lạc, về sau còn ra thể thống gì nữa? Sau khi xác định lai lịch và công dụng của tấm bia, Tri Bách cẩn thận thu lại, sau đó rút bá kiếm cự khuyết cắm trên mặt đất và cất vào không gian trữ vật. Nhưng khi hắn định thu nhận phần tịch, lại gặp khó khăn, không cần bị đụng chạm cũng không cách nào thu vào trữ vật không gian, khiến hắn nhớ lại cảm giác đau đớn kinh hoàng trước đó. Một thanh kiếm không có chủ nhân đã khiến hắn không thể nào xuống tay. Vậy khi Yêu Vô Mộng nắm giữ nó, sức chiến đấu sẽ khủng khiếp đến mức nào? Dù sao hắn khẳng định không phải là đối thủ. Suy nghĩ một chút, Tri Bách cắn răng, lấy ra một đoạn gỗ tròn cao hơn hai người, thô to như kim ti mộc từ trong không gian trữ vật. Sau đó, hắn cầm đoạn gỗ tròn bằng một tay, nhẹ nhàng bay lên bầu trời và ấn trực tiếp nó vào phần tịch. Cái kia viên mộc cũng là cực kỳ kỳ lạ, vốn là đầu gỗ, nhưng khi tiếp xúc với phần tịch, nó tan chảy như sáp ong và nuốt chửng toàn bộ thanh kiếm. Hài lòng gật đầu, Tri Bách khoanh chân ngồi trên khối gỗ đã nằm ngang giữa không trung, sau đó vỗ vào thân gỗ, biến nó thành một đạo kim quang bắn đi. Nói về ngự linh giả, sau khi tuyên bố kết quả thí luyện tuần thiên giới, hắn không rời đi, mà quay trở lại không gian dưới lòng đất, thu hồi trận pháp che giấu khí tức tuần thiên giới. Đại trận này nhanh chóng biến mất, trả lại tuần thiên giới dưới ánh mặt trời. Trong lúc thu hồi đại trận, ngự linh giả cuối cùng cũng khôi phục quyền kiểm soát tuần thiên giới. Đại trận kia không chỉ che giấu khí tức tuần thiên giới, mà còn nhằm vào các chấp pháp giả khác, khiến cho ngự linh giả cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đến quyền kiểm soát tuần thiên giới. Sau khi khôi phục quyền kiểm soát, nhất cử nhất động của tất cả sinh linh trong tuần thiên giới đều nằm trong cảm nhận của hắn. Ngự linh giả đầu tiên cảm nhận được một phương linh uy ngưỡng, cùng đám người lãng tâm kiếm hào giằng co, xem ra đại chiến hết sức căng thẳng. Lần nữa cẩn thận cảm nhận, toàn bộ tình huống tuần thiên giới đều hiện lên rõ ràng, nhưng không cảm nhận được khí tức của dị huyên và xích quỷ. Ngự linh giả thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người bọn họ đã rời đi, mà khí tức của Tê Chiếu cũng biến mất. Chẳng lẽ Tê Chiếu đã chết? Lưỡng lự một hồi, Ngự Linh Giả rốt cuộc quyết định không thể để Linh Uy Ngưỡng và Lãng Tâm Chiếm Hào giao chiến. Nếu những người này cũng tử trận, hắn sẽ chẳng còn quân cờ nào. Hơn nữa, hắn còn cần Linh Uy Ngưỡng hỗ trợ hoàn thành một số việc khác. Là một kẻ thông minh, Ngự Linh Giả luôn chuẩn bị sẵn sàng hai tay. Thân hình Ngự Linh Giả thoát ẩn thoát hiện, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường của Linh Uy Ngưỡng và Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhìn thấy Ngự Linh Giả bất ngờ xuất hiện, cả hai phe đều không khỏi kinh hãi. Tuần thiên giới thí luyện đã kết thúc, không thể tiếp tục tranh đấu. Kẻ nào vi phạm, ta sẽ đích thân tiêu diệt. Mặc dù khi đối mặt với Diệt Huyên, Ngự Linh Giả không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, bởi vì hắn cho rằng Diệt Huyên là thiên tôn đỉnh cao. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng bọn, uy nghiêm của Ngự Linh Giả lại hiện hữu rõ ràng. Hắn tuy chỉ là thiên tôn sơ giai, nhưng chỉ cần muốn tiêu diệt toàn bộ mọi người ở đây cũng không phải chuyện khó. Chênh lệch cấp bậc giữa thiên tôn và giới chủ là một khoảng cách không thể vượt qua, hai bên vốn đang căng thẳng lập tức dừng tay. Họ không phải xích quỷ hay Diệt Huyên, đối mặt với thiên tôn cảnh giới như Ngự Linh Giả, họ không thể không cúi đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng bọn phẫn nộ không thôi, trong khi Vạn Yêu Quốc lại mừng thầm, coi như nhặt về một cái mạng. Linh Uy Ngưỡng trong lòng rối bời, không hiểu Ngự Linh Giả này xảy ra chuyện gì, không phải đã định buông tha cho bọn họ sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Uy Ngưỡng bỗng sáng tỏ, chính mình còn giá trị lợi dụng, chuyện kia hắn còn cần chính mình đi làm. Trước uy quyền của Ngự Linh Giả, Lãng Tâm Kiếm Hào đành bất lực. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cùng hai người kia cũng chạy tới. Lúc trước, Tôn Ngộ Không cảm nhận được khí thế của mọi người bên này, cho rằng sắp xảy ra chiến tranh nên vội vàng chạy tới, nhưng khi đến bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn lại thấy Ngự Linh Giả cũng ở đây, có chút ngoài ý muốn. Ngự Linh Giả nhìn thấy Tôn Ngộ Không ba người xuất hiện cũng không khỏi đau đầu. Hắn không giống Tôn Ngộ Không hay Sa Ngộ Tịnh, mà vô cùng kiên kỵ Hắc Khôi. Tuy rằng ba người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của mình, nhưng hắn chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận tiến vào sinh tử huyết giới, vậy coi như xong đời. Mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng Ngự Linh Giả vẫn giữ vững khí thế. Tây chiếu đầu, ở đâu? Tôn Ngộ Không nhìn thẳng vào Ngự Linh Giả, khí thế không hề yếu kém, bình tĩnh nói, Tây Chiếu cũng ở đây, ta có thể thả hắn ra, nhưng ta cần trao đổi một điều kiện. Đối với thái độ của Tôn Ngộ Không, Ngự Linh Giả tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thoáng qua Hắc Khôi, hắn vẫn nhìn xuống hỏi, điều kiện gì? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, bà mong giới khí, hoặc một viên đan dược có thể tăng tu vi cảnh giới, đương nhiên, loại bỏ hạn chế của thiên đạo càng tốt. Ngự Linh Giả quát lên, Tôn Ngộ Không, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngươi có tin ta có thể diệt tất cả các ngươi ngay bây giờ không? Tôn Ngộ Không tỏ vẻ không quan tâm, nói, hắc hắc, đương nhiên ta tin, thực lực thiên tôn sơ giai đủ để đối phó với chúng ta, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Sinh tử huyết giới không phải là nơi để đùa giỡn, Ngự Linh Giả trầm ngâm một lát, nói, giới khí ta không có, đan dược chỉ có một viên, có thể tăng cấp giới chủ lên một cảnh giới, không có tác dụng phụ. Tôn Ngộ Không vui vẻ đáp, thành giao, đa tạ đại nhân khẳng khái.